Chương 2. Quan niệm giữa Phật thừa những người đời. Chương trước đã đối với các học phái, các tôn giáo trong thế gian lược phê phán. Đây là quán sát sự lưu hành của Phật pháp ở đời, cùng sự quan hệ lợi ích như thế nào. Nhưng hậu rõ được tầm quan trọng, lớn lao và đáng quý của Phật thừa. Chẳng những như các tôn giáo học thuật khác ở thế gian, từ duy chỉ có quan hệ với hành vi sinh hoạt của người đời, mà còn chưa thoát khỏi những hành thức lầm lỗi tạp nhạp. Cái đoạn này là mở đầu nói về quan niệm giữa Phật thừa cùng với người đời, bởi vì chúng ta học Phật không phải chỉ học những cái lý thuyết chuông nói cho êm tai hay là nói cho vui miệng, mà cốt học để thực hành làm sao có lợi ích cho mình, cho người. Đó là cái điểm then chốt của Phật giáo. Nếu học nói hay mà không có ứng dụng được, không lợi ích cho mình, cho người, thì cái nói ấy không có đáng gọi là học Phật. Cho nên cái khoảng điểm này muốn nêu lên thì chúng ta thấy rằng Phật thừa cùng với người đời có quan hệ như thế nào, sự tu hành có lợi ích ra sao. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu, chứ không phải như những cái thuyết khác chỉ nói mà thiếu cái phần thực hành. Do đó cho nên chúng ta hiểu rằng học Phật là học để tu, để thực hiện lời Phật dạy trong đời sống của chúng ta, chứ không phải học để biết một mớ bí thuyết rồi nói xuông. Về qua trước một, Phật thừa cùng tất cả cả sanh trong pháp giới. Cần biết nghĩa của Phật thừa là ở khiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều lìa khổ não, đều được an vui, vốn không hạn cuộc trong loài người. Như nói tôn giáo là nghĩa được nhiều người tôn sùng, thì phạm vi đó chỉ hạn cuộc ở loài người thôi. Nếu từ chúng sanh trong pháp giới mà quán sát, thì chỉ có Phật pháp là có thể phổ biến cùng khắp tùy loại ứng hóa diệu dụng không cùng, là nơi quy hướng chung trong những loài trong pháp giới. Nên biết Phật thừa là tôn giáo chân chính trong pháp giới vậy. Nghĩa của Phật thừa đã phổ biến cùng khắp mười phương pháp giới. Ở đây chỉ đem loài người trong đời này mà quan sát, thì cái thấy đó rất là nhỏ hẹp. Tuy nhiên, ở trong phạm vi loài người, nói chuyện loài người lại có hại gì? Đoạn này để giải thích cho rõ Phật thừa đối với tất cả chúng sanh trong pháp giới. Ở đây quý vị sẽ bị khó khăn cái danh từ pháp giới. Chỉ pháp giới theo cái nghĩa hẹp của nó là chỉ cho cái phạm vi chữ giới, là cái phạm vi của mỗi sự vật. Còn chữ pháp là chỉ cho tất cả sự vật. Cái phạm vi mà bao trùm tất cả sự vật thì gọi đó là pháp giới. Còn nếu nói cái nghĩa rộng, chữ pháp giới là chỉ cho cái thể mà bao khắp hết cả muôn loài muôn vật ở trong vũ trụ này, thì cái đó gọi là pháp giới. Bây giờ Phật thừa đối với pháp giới như thế nào, tức là bao nhiêu chúng sanh trong pháp giới. Thì quý vị nghe nói chúng sanh cũng cái nghĩa nó chỉ khác đi. Thường thường mình nghĩ chúng sanh là chỉ cho con người hay chỉ cho con vật, Ở đây chữ chúng sanh là chỉ cho tất cả loài sanh sản ở trong pháp giới, tức là cùng chung sống ở trong các tất cả cõi, chứ không phải riêng một thế giới chúng ta ở. Thì những chúng sanh đó đối với Phật pháp sẽ như thế nào? Như quý vị thường nghe nói tôn giáo, nói tới tôn giáo thì mình cho rằng một cái giáo thuyết mà được đa số người tôn trọng thì gọi đó là tôn giáo. Thì như vậy Phật giáo hay là Gia Tô giáo hay là tất cả tôn giáo khác được nhiều người tôn sùng thì gọi là tôn giáo. Nhưng nghĩa của Phật thừa này là hơi khác, chẳng những là người tôn trọng mà còn cả tất cả loài chúng sanh đều tôn trọng. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy có nhiều tôn giáo khác đối với các loài cây, bò, heo, dê, cho tới những con vật nhỏ như là cá, tôm hay là những cái món thực là thường ngày chúng ta hay động chạm tới là những con mũi dân, người ta đâu có chú ý cho rằng tất cả loài đó nó sinh ra để mình ăn hoặc là giết nó là để lợi cho con người nhân dân. Nhưng với đạo Phật thì quý vị thấy hơi khác. Đạo Phật những con vật đó chúng ta cũng vẫn tôn trọng mạng sống của nó, trừ một vài trường hợp mà không thể tránh được thì cái đó là bất đắc dĩ. Đến lúc nào đối với sinh mạng chúng sanh chúng ta đều biết quý trọng chứ không có dám giết hại cách bừa bãi. Thì như vậy cái phạm vi của đạo Phật đâu phải riêng trong con người mà trùm tất cả loài chúng sanh ở trong tất cả thế giới, cho nên nó rộng rãi khác hơn các tôn giáo khác là ở chỗ đó. Vì vậy cho nên nói chỉ có Phật thừa là phổ biến cùng khắp từ loại và ứng quá, chứ nó không có bị hạn cuộc ở trong một phạm vi con người. Bởi vì cái nghĩa phổ biến này cho nên chúng ta căn cứ vào Phật thừa mà nhìn á, thì thấy rằng Phật thừa phải riêng cho con người tu mà là chung cho tất cả loài chúng sanh. Đó là cái chỗ nghĩa rộng. Nhưng bây giờ chúng ta là con người thì cứ đem đạo Phật ứng dụng con người, tất nhiên đây là chúng ta riêng bàn trong bài để mà thấy rõ đạo Phật liên hệ như thế nào. Nói chỗ này tôi nhắc lại để nhiều khi quý vị cảm thấy đạo Phật có những cái như nó hơi huyền bí lạ lùng. Ví dụ như quý vị đọc Tử Phật hoặc là Tử Tiền Thân Phật thì thấy có nhiều khi nói khi ngài còn tu hạnh Bồ Tát có lúc thì làm những con voi, có lúc thì làm những con chim ăn vỏ, vân vân. Thì như vậy thì quý vị thấy làm như là loài người, loài vật trong nó hỗn độn. Nhưng mà bởi vì tinh thần đạo Phật là bàn bạc khắp chúng sinh, cho nên Phật trì căn cơ, muốn độ một loài thú vật, ngài có thể thị hiện một loài thú vật để độ nó. Như vậy mà không có hạn cuộc ở trong một phạm vi loài người. Thì như vậy để thấy rõ ở trong tử chết có lắm khi ngài thị hiện thân này thân khác để tùy loại chúng sanh mà giáo hóa, chứ không phải chỉ thị hiện thân người để giáo hóa con người mà thôi. Thì đến đây chúng ta chỉ bàn riêng trong phạm vi của con người để thấy sự lợi hại thần vật đối con người như thế nào.